Các thánh là những ai? Cha Giuse Trịnh Ngọc Danh.
Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta, những người Việt Nam Công giáo mến Chúa yêu người, được một cái phúc. Thưa quý ông bà anh chị em, trong một năm chúng ta có thêm một vài ngày lễ gọi là lễ trọng và lễ buộc, thì gồm có lễ các thánh ngày hôm nay, tiếng Anh gọi là obligatory. Thì khi mà gọi là lễ buộc á, thì không có nghĩa là chúng ta buộc phải đi, nếu không đi thì bị phạt, nếu không đi thì coi chừng xuống hoang ngục, vân vân. Không có. Khi giáo hội đặt một cái ngày lễ nào buộc phải đi là bởi vì cái chân lý, cái điều mà chúng ta mừng trong ngày lễ đó liên quan đến ơn cứu độ của chúng ta. Đó, chúng ta phải nhớ như thế. Có nghĩa là nếu ai không đi lễ hôm nay, nhất là không hiểu cái tín điều các thánh cùng thông công, không hiểu về các thánh liên kết với Chúa thế nào và chúng ta có liên kết với các ngài thế nào, thì không phải là một người có đức tin Công giáo đầy đủ. Đó, vì thế cho nên hôm nay chúng ta được phúc đến nhà thờ để được hưởng ơn cứu độ qua cái thánh lễ chúng ta mừng các thánh ngày hôm nay. Vậy thì trước hết, thưa quý anh chị em, các thánh là gì? Who are the saints? Who are the saints? Trước hết, thưa quý anh chị em, cái cách mà chúng ta vẫn hiểu về các thánh, thánh là những vị, các thánh nam, các thánh nữ là những người được giáo hội, được Đức Thánh Cha nâng lên hàng hiển thánh, tức là công bố để phong thánh. Tiếng Anh gọi là canonized. Saints are those, first of all, the Pope, the Church canonized them, gọi họ là thánh. Giống như chúng ta có rất nhiều thánh trong giáo hội, thánh Phêrô, thánh Phaolô, thánh Maria Magdalena, rồi các thánh tông đồ, rồi các thánh giáo phụ thời thế kỷ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thánh Augustino, rồi chúng ta có nhiều thánh tiến sĩ, thánh Polycarp nhà thờ chúng ta. Ngày xưa thường thường các thánh ba thế kỷ đầu, thánh là những người tự đạo. Xin lặp lại, ngày xưa sau thời Chúa Giêsu chịu phục sinh lên trời đó, thánh là những người đổ máu tự đạo vì Chúa. Chính vì thế mà trong 2-3 thế kỷ đầu, hầu như các thánh nào cũng là các thánh đổ máu vì Chúa Kitô hết. Và quả thật, thời gian đó, đế quốc Roma là một cái đế quốc hùng mạnh, cho nên rất nhiều người tin Chúa Giêsu theo Ngài đã phải đổ máu, đã phải chết. Nhưng mà rồi sau đó, giáo hội hướng về thánh không còn phải là đổ máu nữa, không phải là hy sinh tử đạo, bị voi đạp, bị hổ cắn, bị chém đầu, bị treo cổ, bị đâm, bị tùng xẻo, vân vân. Không phải, thánh chỉ là những con người phải trải qua những cái đau khổ khủng khiếp đó nữa, mà thánh là những người sống đức tin, là những người sống đức tin. Thưa quý bạn chị em, tất cả mỗi người chúng ta đây, những người Công giáo Việt Nam, ai chúng ta cũng có tên thánh. Thì cái mục đích của tên thánh chúng ta để làm gì? Để mỗi người chúng ta có một cái tấm gương để noi theo. Ví dụ như ai đang Việt Nam chúng ta, giống như các ông, các anh, phần lớn là tên thánh là Giuse. Sự thực ra thì nếu mà nói cái tấm gương thánh Giuse đó, mà tôi mà soi vào thì thấy không giống ở cái điểm là thánh Giuse đâu có nói câu nào đâu. Nhưng mà cái tâm tình của Giuse là suy gẫm, là cầu nguyện, là hành động để bảo vệ Chúa, để làm theo lời của Chúa, là cái tâm tình mà tất cả những người mang tên thánh Giuse phải noi theo. Và ngoài thánh Giuse, những các bà, các cô, các chị tên thánh nhiều nhất là gì? Chắc chắn là Maria. Tại vì bố mẹ sinh ra con không biết đặt cho con tên gì, cứ Maria cho nó chắc. Cứ Maria là không ai bằng. Cứ không biết là đặt tên cho con trai là gì, cứ Giuse hoặc là Phêrô cầm chìa khóa nước thiên đàng là chắc. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, khi đặt tên thánh cho con cái hay cho một người, chúng ta nên đặt cái tấm gương để cho cái người con đó noi theo. Thì dĩ nhiên Đức Mẹ là tuyệt vời rồi. Đức Mẹ là người lắng nghe lời Chúa, Đức Mẹ là người kiêu mang, sinh ra con Thiên Chúa, là người rất khiêm nhường, là người mà phục vụ, đã đức tin mạnh mẽ, đứng bên chân thập giá Chúa. Thì trong chúng ta Việt Nam, chúng ta các thánh như là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng nổi. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, vị thánh mà được nâng lên hàng tiến sĩ trong thời gian qua, mặc dầu ngài không học hành cao, làm giỏi nhiều như một số vị thánh khác, nhưng mà được nâng lên hàng tiến sĩ vì Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã sống một cuộc đời, đã dâng lên Chúa những hy sinh nhỏ bé trong bốn bức tường để rồi nên thánh. Và nhờ cái cuốn sách viết về cuộc đời mình của Thánh Teresa, cũng như cái tâm tình yêu mến của ngài mà giáo hội đã phong cho nhiều vị thánh sau đó làm những vị thánh lớn, dù cho chẳng làm điều gì to lớn trước mặt người đời, hay dù cho chẳng có học hành gì nhiều. Thưa các bạn chị em, vậy thì thánh là gì? Thánh là những người được giáo hội phong lên để noi gương cho chúng ta. Cách đây chừng mấy tuần, giáo hội có phong cho 7 vị thánh mới, ai theo dõi tin tức thì biết. Và trong 7 vị thánh mới này, có một vị thánh nữ, một người đàn bà, người Indian, tức là người da đỏ, tức là một người không phải là nữ tu, một người đàn bà rồi da đỏ, sống trong cái bộ lạc rất là bình thường, nhưng mà nhờ gương nhân đức, nhờ cái đức mến Chúa yêu người, cái sự thương đồng loài, phục vụ của bà được nâng lên hàng thánh nữ đó. Để qua cái bà này, tất cả mỗi người chúng ta cũng tin tưởng rằng chúng ta cũng sẽ được nên thánh qua những cái tấm gương đó, và xin các ngài cầu bầu cho chúng ta. Vậy thì tôi xin nói một cách rất tóm tắt, thánh, cái cách hiểu thứ nhất đó là thánh là những vị mà giáo hội thấy những gương lành, gương tốt của họ để mà phong thánh, để rồi nâng họ lên để những người khác nhìn và noi theo gương họ. Đó là những thánh quan thầy của chúng ta là một ví dụ. Rồi thưa quý bạn chị em, cái nghĩa thứ hai mới là cái ý nghĩa chúng ta cần lắng nghe kỹ hơn. Thánh là gì? Chúng ta nè, quý vị đang giật mình, cha này nói sao? Chúng tôi tội lỗi thế này thánh. Thưa quý bạn chị em, Thánh Phaolô trong những lá thơ của ngài có một số lần ngài viết thế này: kính chào các thánh của Thiên Chúa. Đó, ngài Thánh Phaolô đó, kính chào các thánh của Thiên Chúa. Tại sao Thánh Phaolô lại gọi như thế? Thưa, vì Thánh Phaolô biết rằng tất cả những người Kitô hữu khi bước vào bí tích thánh tẩy, khi được gia nhập vào giáo hội vườn nho của Chúa, khi được liên kết với Chúa Giêsu Kitô và được ngài tha thứ, được ngài ban ơn, thì đó là cái bước khởi đầu của nên thánh rồi đó. Như vậy thì tất cả mỗi người chúng ta trong nhà thờ này, ai cũng đã được rửa tội, ai cũng đã được lãnh nhận ơn Chúa, rồi đa số trong chúng ta được rước mình máu thánh Chúa, chúng ta đi tham dự thánh lễ, đó là chúng ta có cơ hội nên thánh rồi đó. Thực sự ra thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta cảm thấy tôi bất xứng, tôi có tội, tôi có lỗi, thì cũng đừng quá lo. Bởi vì xin lỗi quý vị, Phêrô cũng tội lỗi chối đạo, chối Chúa. Phaolô cũng tội đi bắt lùng chùa những người của Chúa. Rồi các tông đồ thì anh nào cũng ham tiền, ham quyền, xôi thịt. Rồi Maria Magdalena cũng là một người tội lỗi trở về. Rồi ông Matthew thâu thuế cũng là những người lường gạt người khác, bỏ túi riêng cho mình. Rồi tên trộm lành trên thánh giá cũng là một người đi trộm, đi cướp thôi. Rồi Thánh Augustino thì chúng ta biết rồi, là một quá khứ tội lỗi. Nhưng mà hình như, thưa quý bạn chị em, hình như trong giáo hội, vị thánh nào càng vĩ đại, càng lớn lao, là vị thánh trở về càng mạnh mẽ từ một quá khứ tội lỗi. Chúng ta biết trong Cựu Ước có một nhân vật nào được coi là thánh mà cũng là tội lỗi nữa, mà sau đó được gọi là thánh, vị nào đó? Cựu Ước, vua David. Giáo hội thường gọi vua David là vua thánh David đó. Tại sao? Tại vì ông là người tội lỗi. Nhưng mà tại sao nữa? Tại vì ông ăn năn trở lại. Nếu mà ông không có cái điểm tội lỗi, chưa chắc ông đã là thánh. Nhưng mà nhờ cái sự tội lỗi, ông trở về với Chúa. Cái ăn năn thống hối của ông đã khiến ông trở thành một con người vô cùng khiêm tốn. Và ông đã viết ra 150 thánh vịnh mà chúng ta dùng để hát đáp ca này. Đó, hồi nãy chúng ta hát đáp ca đó. 150 thánh vịnh là những lời đáp ca được cho là của tác giả vua David, mà rất nhiều bài trong Thánh Vịnh nói về ca tụng Chúa, cảm tạ Chúa. Đặc biệt là có một số bài mà vua David viết về cái tâm hồn ăn năn được Chúa cứu giúp. Một trong mấy cái bài thánh ca rất nổi tiếng Thánh Vịnh 103 mà người Việt Nam chúng ta hay dùng hát đám tang đó là Từ Vực Sâu U Tối. Cái bài Thánh Vịnh 103 Từ Vực Sâu U Tối thật sự ra không phải là bài Thánh Vịnh để nói về đám tang, nhưng mà đó là bài Thánh Vịnh mà tâm tình của một vị vua tội lỗi. Tại vì đối với vua David, tội lỗi nó là sự chết, tội lỗi đã làm cho ông chết đi, cho nên tội lỗi đã khiến ông như là một người bị chôn xuống mồ sâu. Nhưng mà rồi ông từ cái mồ sâu ông ngước lên kêu Chúa, xin Chúa thương xót, và Chúa đã cứu ông, Chúa đã moi ông lên từ mồ mả hố sâu để rồi ông được sống lại, để rồi ông được nên thánh. Chính vì vậy mà chúng ta nghe cái câu, thấy người Việt chúng ta đọc thấy cái câu mồ sâu chúng ta áp dụng cho đám tang, nhưng mà không phải. Ý của David là tội lỗi cũng như là bất tuân lời Thiên Chúa đã khiến ông chết đi như là một người bị chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng khi Chúa nâng lên thì ông nên thánh, ông đã ăn năn thống hối. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau tội lỗi đã mất lòng Chúa này, con được Thiên Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thở. Như vậy thì từ nay trở đi, mỗi khi chúng ta đọc kinh Vực Sâu á, nó là cái kinh ca tụng Chúa. Thánh David muốn dạy cho chúng ta rằng, nhất là chúng ta nên hát cái bài hát này để ca tụng Chúa. Mà một trong những cái điều mà chúng ta ca tụng Chúa thật là nhiều, đó là cái ơn Chúa tha tội cho chúng ta. Nhất là chúng ta tội lỗi nhiều, hãy đến với Chúa để ăn năn thống hối, để được nên thánh. Thưa quý vị, vì thế cho nên trong bài sách Khải Huyền hôm nay, tôi thấy 140.000 người, đông quá quý vị, 140.000 người đông quá. Mà nếu chúng ta nghe thêm, chúng ta thấy thế này, họ từ đâu đến vậy, họ là ai vậy, họ đông quá, chúng tôi không thể nào đếm xuể. Một đoàn người đông đúc vô kể. Rồi, cái câu cuối chúng ta lắng nghe trong bài sách Khải Huyền, họ là ai vậy? Họ là những người đã trải qua những gian truân thử thách, và áo trắng của họ đã được giặt trong máu con chiên. Như vậy thì cái câu đó nó lại càng minh chứng cho chúng ta rằng thánh nhân hay là nên thánh phải có cái điều kiện đầu tiên là được Chúa chúc phúc, được Chúa tẩy rửa, được Chúa ban ơn thì mới nên thánh. Đó là cái cách thứ nhất. Cái cách này thì ai trong chúng ta cũng có, đã và đang được hưởng. Cho nên chúng ta phải tạ ơn Chúa. Thì chúng ta được Chúa cho bước vào bí tích thánh tẩy, chúng ta được tẩy rửa rồi, chúng ta được tham dự thánh lễ. Và mỗi một mùa vọng, mùa chay, chúng ta lại ít nhất có những cơ hội để đến giao hòa cùng Chúa. Thì xin chúng ta hãy đáp trả lại những cái cơ hội đó để nên thánh. Cách thứ hai, một cách nữa mà chúng ta được nên thánh, đó là sống đức tin. Sống đức tin. Trong bài đọc tin mừng, 8 mối phúc thật, những ai sống đức tin, sống tinh thần của 8 mối phúc thật là những người nên thánh. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai khao khát công chính, phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, vân vân. Thưa quý bạn chị em, đó là những cái tinh thần mà chúng ta sống để nên thánh. Vậy thì thưa quý bạn chị em, ai trong chúng ta trong nhà thờ này cũng đã có chất thánh rồi. Bởi vì ai có Giê-xu là người đó đã có chất thánh. Chúng ta nhớ trong kinh Vinh Danh chúng ta hát hồi nãy có câu gì? Vì lạy Chúa Giê-xu Ki-tô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Tức là Chúa Giê-xu là nguồn ơn thánh. Chúng ta được tháp nhập với Ngài, chúng ta được ăn ké nơi Ngài đó quý vị. Chúng ta ăn ké nơi Ngài, chúng ta được hưởng ân xá của Ngài. Những cái ơn chúng ta gọi là toàn xá hay là đại xá gì đó là những cái ơn chúng ta được ăn ké nơi Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ như thế. Chúng ta biết trong văn hóa Việt Nam chúng ta có câu gì? Một người làm quan cả họ được nhờ, một người thánh thiện tuyệt vời thì tất cả mỗi người chúng ta cũng được nhờ. Chính vì thế mà trong thánh lễ khi linh mục đọc cái câu này, nâng mình thánh máu thánh Chúa lên, chính nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài mà tất cả những điều chúng ta làm mới có ý nghĩa. Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay trong lễ các thánh này, trước hết hãy nhìn lên Chúa, ca tụng Chúa, rồi tạ ơn Chúa cho chúng ta các thánh. Mà các thánh đây không chỉ là những thánh nhân mà chúng ta đọc trong thánh lễ, hoặc là như các thánh tông đồ, các thánh tự đạo, các thánh nam nữ, mà các thánh đây cũng gồm ông bà cha mẹ tổ tiên chúng ta đó. Bởi vì ai đã lên thiên đàng rồi thì họ là thánh. Đó, thưa quý bà anh chị em, xin cho chúng ta biết sống tâm tình ăn năn thống hối, biết sống trọn hảo hơn bằng cách lắng nghe lời Chúa, bằng cách cố gắng sống đức ái trong cuộc đời của mình, và rồi cố gắng sống đức tin nhiều hơn là giữ đức tin. Sống đức tin là gì? Sống đức tin là sống những tinh thần nghèo khó, là sống tinh thần chia sẻ, tinh thần giúp đỡ, tinh thần kiến tạo hòa bình, tinh thần rao giảng lời Chúa, tinh thần làm chứng cho Chúa. Thưa quý bà anh chị em, tất cả mỗi người chúng ta, xin lặp lại, đều đã có chất thánh qua bí tích thánh tẩy, qua ơn sủng của Chúa, qua mình máu thánh Chúa. Xin cho chúng ta còn một việc phải làm, đó là sống niềm tin của chúng ta trong ngày lễ các thánh hôm nay. Và chúng ta xin thánh quan thầy của chúng ta giúp cho chúng ta sống để nên thánh.